Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung sứ điệp ngồi chay của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy dấn thân xây dựng những xã hội công bình. Trong sứ điệp mùa chay được cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh, Ngài mời gọi xây dựng những xã hội công bằng. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng của cải vật chất là hữu ích và cần thiết. Chính Chúa Giêsu đã săn sóc các bệnh nhân, nuôi sống đám đông đi theo Ngài, nhưng Ngài quở trách thái độ dửng dưng của con người. Thái độ ấy ngày nay vẫn còn khiến cho hàng trăm triệu người phải chết vì thiếu lương thực, nước uống và sự chăm sóc. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sự công bằng, giao hoán không mang lại cho con người tất cả những gì thuộc về nó. Con người cần phải sống bằng Thiên Chúa, bởi vì những gì thuộc về con người vượt trội cơm bánh gấp bội phần. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bất công không chỉ xuất phát từ những nguyên nhân ngoại tại, mà bắt nguồn từ chính trái tim con người, là nơi người ta khám phá ra mầm mống của thái độ đồng lõa bí ẩn với sự dữ. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Joseph Bonnecourt, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Nung Đồng Tâm, đã nhấn mạnh rằng cần phải điều chỉnh một số yếu tố xã hội sinh ra bất công. Theo vị Hồng Y Cord, về phương diện này, giáo hội vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhắc lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, trong đó các vị nghị phụ đã lên tiếng tố cáo tệ nạn tham nhũng và ốc bộ tộc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Nung nhấn mạnh rằng, thật là một thoái mạ đối với các tín hữu Kitô khi xếp họ vào hàng ngũ những người chống lại việc phân phối của cải một cách công bình, hay không ngừng bảo vệ một trật tự xã hội bất công. Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha sẽ được đọc trong các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới vào ngày thứ Tư lễ cho 17 tháng 2 tới đây. Tin Vancouver. Thế vận hội mùa đông là cơ hội để xây dựng hòa bình và tình hữu nghị. Trên đây là nội dung lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Đức Tổng giám mục Vancouver, Canada, là nơi sẽ khai diễn Thế vận hội mùa đông lần thứ 21 và Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật lần thứ 10. Các cuộc thi đấu sẽ diễn ra từ giữa tháng 2 cho đến tháng 3. Trong lá thư, Đức Thánh Cha ghi nhận tầm quan trọng của biến cố và nhắc lại lời của vị tiền nhiệm ngài là Đức John Paul đệ nhị rằng, thể thao có thể đóng góp một cách hữu hiệu để tạo ra sự cảm thông giữa các dân tộc và xây dựng nền văn minh tình thương. Riêng ngài, Đức Benedicto nói rằng, thể thao luôn là một viên gạch quý giá để xây dựng hòa bình và tình hữu nghị giữa con người và các quốc gia. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sáng kiến có tên là Còn hơn cả huy chương vàng. Thật vậy, trong một bài viết được cho phổ biến trên trang mạng có tên là Còn hơn cả huy chương vàng, Đức Cha Michael Miller, Tổng giám mục Vancouver, ủng hộ sáng kiến đẩy mạnh phong trào đại kết nhân dịp Thế vận hội mùa đông. Đức Tổng giám mục Vancouver nói rằng, Ngài liên kết với các tín hữu Kitô khác để nói cùng một tiếng nói và phục vụ trong tinh thần công bình xã hội và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Được biết, sáng kiến đại kết này của các giáo hội Kitô nhằm đón tiếp du khách và bảo đảm các nhu cầu thiêng liêng của họ trong suốt Thế vận hội mùa đông. Tin Moscow. Đức Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga đề cao những lập trường chung của hai giáo hội chính thống và công giáo. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, trong một bài phát biểu trước các đức giám mục chính thống Nga nhân dịp kỷ niệm một năm ngày được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, Đức Thượng phụ Kirill đã nhắc đến những bước tích cực được ghi nhận trong cuộc đối thoại giữa chính thống Nga và công giáo. của lễ kỷ niệm một năm Đức Kirin được bầu làm thượng phụ Moscow và toàn nước Nga đã được cử hành trong nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua ở thủ đô Moscow. Trong bài nói chuyện trước các đức giám mục, Đức Kirin đã gợi lại các hoạt động, những cuộc thăm viếng và công du của ngài trong một năm qua. Về quan hệ với giáo hội Công giáo, ngài nói: những hoạt động chung và nhiều cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã có được với các đại diện của giáo hội Công giáo cho thấy lập trường của hai bên gặp nhau trên nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay phải đương đầu, như trào lưu tục hóa hung hãn, toàn cầu hóa, những nguyên tắc đạo đức truyền thống bị xói mòn. Theo Đức Thượng phụ Kirin, Đức Benedicto có những lập trường rất gần với chính thống giáo. Đức Thượng phụ nhắc lại những bài diễn văn, các sứ điệp của Đức Thánh Cha, cũng như quan điểm của các vị đại diện giáo hội Công giáo La Mã. Đức Thượng phụ Kirin gợi lại một cái nhìn chung của hai giáo hội về việc bảo vệ phẩm giá con người tại Âu Châu. Trong bài diễn văn, Đức Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga cũng nhắc lại phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Theo ngài, đây là một cuộc tấn công rõ ràng vào các truyền thống Kitô Âu Châu. Ngài nói, chúng ta đã nhắc lại rằng nền văn minh Âu Châu có những cội rễ Kitô, do đó loại bỏ các biểu tượng của bản sắc tinh thần ra khỏi Âu Châu và các cơ sở của nó là một điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đề cao các quan hệ tốt đẹp với giáo hội Công giáo, Đức Thượng phụ Kirin cũng không quên những vấn đề vẫn còn tồn tại trong quan hệ song phương. Ngài đặc biệt nhắc đến tình trạng khó khăn tại Ukraine. Ngài mong rằng giáo hội Công giáo sẽ làm những bước cụ thể trong vấn đề này. Riêng về các giáo hội Tin lành, vị thượng phụ này than phiền về trào lưu phóng khoáng quá nhanh của thế giới Tin lành, đặc biệt là việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cũng như phong chức giám mục cho những người đồng tính. Ngài nói, đây là những lý do khiến chúng ta phải đoạn tuyệt với giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ và giáo hội Tin lành Luther Thụy Điển. Riêng trong sinh hoạt nội bộ của giáo hội chính thống Nga, Đức Thượng phụ cho biết, Tòa Thượng phụ Moscow đã thành lập thêm 900 giáo sứ mới, và con số giáo sĩ hiện nay lên đến trên 1.500 vị. Theo thống kê năm 2008, giáo hội chính thống Nga có tất cả 30.142 giáo xứ, 160 giáo phận, 207 giám mục và trên 32.000 linh mục. Năm 1988, tức năm giáo hội chính thống kỷ niệm 1.000 năm nước Nga được rửa tội, Tòa Thượng phụ Moscow chỉ có gần 7.000 giáo xứ, 76 giáo phận và trên 7.000 linh mục. Tin Mexico. Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Mexico kêu gọi giới trẻ làm chứng cho Chúa Kitô. Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày giới trẻ toàn quốc được cử hành tại tiểu chúng viện Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera kêu gọi giới trẻ hãy thắng vượt sự sợ hãi để mang cờ hiệu của Chúa Kitô, can đảm rao giảng đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái theo gương của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico khuyên các bạn trẻ hãy hành động như các nhà truyền giáo, không sợ phải rao giảng Chúa Kitô trong thành phố, và làm như thế với niềm xác tín rằng mình là những nhà truyền giáo được Chúa kêu gọi trở thành ánh sáng. Đức Hồng Y nói, các con đừng sợ làm nhà truyền giáo, đừng xấu hổ khi rao giảng Chúa Kitô cho người khác trong khu phố và đô thị của mình. Các con đừng sợ phải mang cờ hiệu của Chúa Kitô. Hàng ngàn bạn trẻ đã tham dự ngày giới trẻ toàn quốc. Cũng liên quan đến Mexico, chính quyền tại thành phố Mexico đã nhìn nhận rằng phá thai là một tai ương của thủ đô. Một bản báo cáo được chính quyền địa phương tại đây cho công bố cho biết, cứ 10 người phụ nữ có đến 7 người muốn phá thai. Bản báo cáo nói trên đã được trao cho Ủy ban Y tế của Quốc hội lập hiến. Theo bản báo cáo, tính từ tháng 4 năm 2007, nghĩa là khi thành phố Mexico hợp pháp hóa việc phá thai, cho đến tháng 12 năm vừa qua đã có trên 50.000 người xin phá thai trước tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. 68% những người phụ nữ này cuối cùng đã chọn lựa việc phá thai. chỉ có 32% tiếp tục giữ bào thai. Bản báo cáo cũng ghi rõ, Bệnh viện Beatriz Velasco de Aleman và Bệnh viện Ticoman là hai nơi phá thai chính của thành phố. Tin London. Chính phủ Anh bãi bỏ một số điều khoản trong dự luật bình đẳng có ảnh hưởng đến quyền tự do của các giáo hội. Quyết định trên đây được đưa ra sau khi Đức Thánh Cha nói rằng dự luật là một vi phạm luật tự nhiên. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Hai vừa qua, khi tiếp kiến các đức giám mục Anh và xứ Wales, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Paulo, Đức Thánh Cha nhắc đến dự luật này và nói rằng, trong khi bảo đảm mọi cơ hội đồng đều cho mọi công dân, dự luật bình đẳng lại tước đoạt quyền tự do của các cộng đồng tôn giáo nào muốn sống trung thực với niềm tin của mình. Được biết, dự luật buộc các giáo hội phải tránh kỳ thị đối với những người đồng tính và do đó phải nhìn nhận những người đồng tính làm giáo viên trong các trường học cũng như các tổ chức xã hội của mình. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Di Cung, cựu giám mục Hồng Kông nói rằng những chỉ trích của báo Trenta Giorni nhắm vào ngài là vô căn cứ. Được biết trong số ra mới đây, Nguyệt Sang có tên là Trenta Giorni, 30 ngày, xuất bản tại Ý, phê bình việc vị Hồng Y này giải thích sai lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc. Báo này cũng đề cao quyết định của Đức Cha Francis Anshusin, giám mục phó giáo phận Bao Điên, thuộc giáo hội Thầm Lặng, khi gia nhập Hội Công giáo Ế quốc Trung Quốc để được chính phủ thừa nhận. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin UK News hôm thứ Năm mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Zen nói rằng báo Trenta Giorni đã đưa ra rất nhiều điểm tiêu cực về ngài, nhưng không trưng dẫn được bằng chứng nào cho thấy ngài đã sai trái. Báo này còn viết rằng ngài chỉ trích Đức Thánh Cha vì thiếu minh bạch trong lá thư. Vị Hồng Y 78 tuổi này khẳng định, tôi chưa bao giờ nói như thế về Đức Thánh Cha. Trái lại, ngài nói rằng lá thư của Đức Thánh Cha đã quá rõ ràng, nhưng không hiểu tại sao nhiều người lại hiểu sai khi bảo rằng không có bất cứ lý do nào khiến giáo hội Thầm Lặng phải tiếp tục hiện hữu tại Trung Quốc. Theo Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, nhiều người đã hiểu sai ý của Đức Thánh Cha, cho nên hai năm sau, trong bản tuất yếu lá thư của Đức Thánh Cha, được cho phổ biến hồi tháng 5 năm vừa qua, Tòa Thánh đã phải minh định lại. Trong một bản hướng dẫn về lá thư của Đức Thánh Cha, được ngài cho công bố dạo tháng 11 năm vừa qua, Đức Hồng Y Zen nói rõ rằng, ngài không hề có ý làm sáng tỏ thêm điều gì nữa trong quyển tuất yếu của Tòa Thánh. Ngài chỉ muốn trả lời cho một số câu hỏi được người Công giáo từ lục địa nêu lên mà thôi. Đức Hồng Y Zen nói rằng báo Trenta Giorni đã thiếu công bình khi bảo rằng ngài chống lại chủ trương của Đức Thánh Cha nhằm hòa giải giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Ngài khẳng định, tôi hoàn toàn ủng hộ sự hòa giải. Tuy nhiên, bởi vì đường lối của chính phủ không thay đổi, cho nên tôi sợ rằng sự thống nhất trong cơ cấu có thể được thực hiện một cách vội vàng mà không theo những nguyên tắc được Đức Thánh Cha đề ra. Đức Hồng Y Zen cũng nói rằng ngài ngưỡng mộ Đức Cha An, giám mục phó giáo phận Bao Điên. Tuy nhiên, tôn trọng không có nghĩa là chấp nhận mọi phán đoán của vị giám mục này. Theo Đức Hồng Y, vị giám mục này nghĩ rằng giáo hội công khai được nhà nước nhìn nhận là cuộc sống bình thường của giáo hội. Thật ra, thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc khẳng định rằng một giáo hội tự trị khỏi tòa thánh là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Một phái đoàn Liên Âu viếng thăm quận Kandamal, bang Orissa, Ấn Độ, là nơi đã xảy ra những cuộc bạo động đẫm máu chống Kitô giáo. Hôm thứ Năm mùng 4 tháng 2 vừa qua, khi viếng thăm Kandamal, phái đoàn đã hứa với Đức Tổng giám mục tại đây rằng phái đoàn sẽ trình bày với các chính phủ mình các quan tâm của dân chúng tại đây. Phái đoàn gồm 12 nhà ngoại giao Liên Âu đã có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Raphael Chinat, Tổng giám mục quốc tắc Bhubaneswar, trước khi viếng thăm quận Kandamal, là nơi diễn ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo dạo tháng 9 năm 2008. Vichasinath nói với phái đoàn ngoại giao Liên Âu rằng, Kandamal vẫn chưa trở lại tình trạng bình thường. Hiện vẫn còn khoảng 10.000 người lánh nạn vì chưa dám trở về quê quán. Chính quyền hứa tái thiết nhà cửa, nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện lời hứa. Đức cha Sinat nói rằng, người Công giáo và các nhóm Kitô khác đã quyên đủ số tiền để xây cất khoảng 2.000 căn nhà, nhưng nhu cầu hiện tại đòi hỏi phải có thêm 3.000 căn nhà nữa. Trong cuộc bạo động kéo dài 7 tuần lễ, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã đốt phá nhà cửa, nhà thờ và tu viện, gây thiệt mạng cho khoảng 60 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi con người ra khỏi ước mơ của tự mãn để tìm lại ý nghĩa đích thực của công bằng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha là một bài giáo lý ngắn gọn, đơn sơ về cốt lõi của niềm tin. Suy niệm về ý nghĩa của hai chữ công bằng từ khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 3, từ câu 21 đến câu 22. Sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện nhờ lòng tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi trước tiên các tín hữu Kitô hãy hiểu đúng ý nghĩa của công bằng. Theo định nghĩa của ông Uranus, một nhà luật học vào thế kỷ thứ ba, công bằng là trả cho mỗi người điều thuộc về người đó. Theo Đức Thánh Cha, người tín hữu Kitô không nên chạy theo lối định nghĩa thông thường này. Đức Thánh Cha nói rằng, điều thiết yếu đối với con người không thể đạt được bằng luật pháp. Điều cần trả lại cho con người vượt qua cơm bánh gấp bội phần. Bởi lẽ, để có thể sống một cuộc sống sung mãn, con người cần có một cái gì đó thâm sâu hơn, cá nhân hơn, và điều này không thể được trao ban một cách nhân không. Nói đến những nguyên nhân của bất công, Đức Thánh Cha phản bác quan niệm nghi ngô và mù quáng. Theo đó, bởi vì bất công đến từ bên ngoài, cho nên chỉ cần loại trừ những nguyên nhân ngoại tại. Nhưng Ngài khẳng định rằng, bất công vì là hậu quả của sự dữ xuất phát từ chính trái tim con người. Chính trong trái tim con người mà chúng ta khám phá ra những mầm mống của một sự đồng lõa bí ẩn với sự dữ. Đức Thánh Cha trích lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Ma-cô. Điều xuất phát từ con người mới chính là điều làm cho con người ra ô uế, bởi vì chính từ bên trong, từ lòng dạ con người mà xuất phát những tư tưởng xấu. Tại sao lại có một sự đồng lõa như thế? Đức Thánh Cha trả lời rằng, con người đã trở nên mỏng giòn vì một vết thương sâu xa, làm giảm khả năng đi vào thông hiệp với người khác. Theo Đức Thánh Cha, con người mang trong mình một trọng lực lạ lùng khiến nó co cụm lại trong chính bản thân. Sức mạnh đó chính là sự ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ. Ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã thay thế lòng tin tưởng nơi tình yêu bằng sự ngờ vực và ganh đua, lấy sự lo lắng và tự mãn thay thế cho thái độ đón nhận và tin tưởng chờ đợi đối với người khác. Làm thế nào để giải thoát khỏi tình trạng ấy? Theo Đức Thánh Cha, cần phải ra khỏi ước mơ tự mãn, khỏi sự co cụm làm phát sinh bất công. Cuối cùng, con người sẽ đạt tới cốt lõi của niềm tin là sự công chính của Chúa Kitô. Sự công chính này phát sinh từ ân sủng. Nói cách khác, con người không tự mình có thể cứu thoát mình. Con người không thể tự chữa cho mình hay cứu chữa người khác. Con người không được giải thoát khỏi sức nặng của những lỗi phạm của mình bằng các lễ tế, mà bằng cử chỉ yêu thương của Thiên Chúa, vốn có một chiều kích vô biên. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải từ bỏ thực sự cái ảo tưởng tự mãn, khám phá và chấp nhận sự nghèo nàn thiếu thốn của mình cũng như của người khác. Khám phá sự cần thiết của ơn tha thứ và tình yêu của Chúa. Đức Thánh Cha viết, cần phải khiêm tốn chấp nhận để cho người khác giải thoát tôi khỏi cái tôi và hiến thân cho tôi một cách nhân không. Đức Thánh Cha nói rằng, các bí tích hòa giải và thánh thể là những phương thế giúp giải thoát chúng ta và cho phép chúng ta đi vào một sự công chính lớn hơn. Đó là sự công chính của người nhận ra mình là người mắc nợ hơn là chủ nợ, bởi vì mình đã nhận lãnh nhiều hơn mình dám hy vọng. Cuối cùng, nhắc lại thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Với kinh nghiệm này, người tín hữu Kitô được mời gọi dấn thân xây dựng những xã hội công bình, trong đó mọi người đều nhận được những điều cần thiết để sống xứng với phẩm giá của mình, và trong đó công lý được sinh động bởi tình yêu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hoán cải trong mùa chay. Ngài nói, mùa chay đạt đến cao điểm trong tam nhật vừa qua, trong đó một lần nữa trong năm nay chúng ta sẽ cử hành sự công chính của Thiên Chúa, tức sự sung mãn của tình yêu, của sự trao ban và ơn cứu rỗi. Ước gì thời gian sám hối này đối với mỗi người tín hữu Kitô là một thời gian hoán cải thực sự và hiểu biết thâm sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô, đấng đã đến để thực thi mọi lẽ công chính. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Bùi Tín tại Paris ngày 23 tháng Giêng vừa qua về tình hình chính trị của đất nước gần đây. Tình hình chính trị của đất nước gần đây sa sút nhanh và trầm trọng. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân có những biểu hiện gay gắt. Chính quyền không những không bảo vệ người dân lương thiện, còn bên vực những tham quan ô lại, áp bức quần chúng, để người dân phải đặt ra câu hỏi, chính quyền hiện tại là chính quyền kiểu gì, của ai, bên vực cho ai? Nền tư pháp hiện tại là nền tư pháp của ai, có công bằng hay không công bằng? Sao người tử tế, trí thức yêu nước bị đàn áp nặng nề, phi lý, trong khi bọn tham nhũng, biến chất thì được bên che, nới tai đến như vậy? Rõ ràng là nền tư pháp có hai tốc độ, hai bàn cân, cực kỳ nặng tay cho người này, nhẹ bổng cho kẻ khác. Vụ Bát Nhã, hơn 70 tên du côn, mafia, xã hội đen lộng hành, gây án mạng đối với các em tu sinh trong sáng. Dân quân xã, công an huyện không hề bảo vệ công dân lương thiện, là chức năng cơ bản của một nhà nước chân chính, còn tiếp tay khuyến khích bọn chúng cùng phá phách gây án, chính quyền huyện và tỉnh thả lỏng. Thật là quá đáng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bất chấp chứng cớ, phim ảnh, ghi âm tại chỗ, chối phát, đó là xung đột nội bộ Phật giáo. Thật là quá đáng. Vụ Đồng Chiêm, Mỹ Đức, Hà Nội, chính quyền còn quá đáng hơn. Họ huy động hàng trăm dân quân, công an phong tỏa cả vùng, dùng chất nổ mạnh phá tan thánh giá, đánh đập gây thương tích cho nhà báo và linh mục, bắt giam hàng chục giáo dân ra can ngăn việc làm phi pháp của họ. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao vẫn nói rằng thánh giá đã được chính giáo dân tháo gỡ di dời. Thật quá đáng. Còn việc chống tham nhũng, chính nhà nước ở trung ương đã tỏ ra quá đáng. nói một đàng làm một nẻo. Bên che dơ cao đến khẽ quan chức đảng viên cộng sản sâu mọt tội phạm loại lớn nhất. Như bị can Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng, bị can Thứ trưởng Giao thông kiêm Bí thư Đảng ủy Nguyễn Việt Tiến, như đảng viên Phó Giám đốc Sở Giao thông Huỳnh Ngọc Sĩ, nay lại định dung túng chạy tội cho bị cáo Lương Ngọc Anh, đảng viên giám đốc một công ty quốc danh trong ngành công an, cũng như cho bị cáo đảng viên cộng sản Lê Đức Minh, con cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Đức Thúy, mặc dù phía Úc đã khởi tố các bị cáo đưa hối lộ cho Anh và Minh số tiền lên đến hơn 10 triệu đô la Úc, thật là quá đáng. Vẫn chưa hết, trong khi đó thì chính quyền của đảng lại quá đáng trong sự đàn áp, hiếp đáp các nhà dân chủ yêu nước, dấn thân đòi tự do cho toàn dân, còn dùng nhục hình với ông Trần Huỳnh Duy Thức, tuyên án với các bản án bỏ túi sẵn theo lệnh của Bộ Chính trị. Qua các phiên xử chớp nhoáng, khuất tất, mỗi bị cáo chỉ xử có chừng 2 tiếng đồng hồ, để làm bao nhiêu chuyện theo trình tự tố tụng, là nghe cáo trạng của công tố, thẩm vấn cung, đối chiếu cung, bào chữa của luật sư, tranh biện trước tòa, thảo luận cân nhắc trong hội đồng xét xử, luận tội để tuyên án, và các phát biểu cuối cùng. Thật là bôi bác. Làm sao các bị cáo từng chăng biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, tại đường số 5 trên cầu Lai Vu lại có thể bị kết tội? Kết tội họ một ngày tù cũng là phi lý. Lẽ ra họ phải được khen ngợi, quý trọng, biểu dương. Điều 10 trong luật tố tụng hình sự ghi như sau. Xác định sự thật của vụ án, cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án phải áp dụng mọi biện pháp để xác định sự thật, chứng minh tội phạm. Vậy tòa án đã chứng minh ra sao về cái tội gọi là chăng biểu ngữ trên đây? Yêu nước là phạm tội, thật quá đáng. Mọi sự quá đáng đều sai lầm, có hại. Ngạn ngữ Pháp có câu, mọi sự quá đáng đều xấu xa. Huống gì đây là quá đáng trong cầm cân công lý, quá đáng trong đàn áp người lương thiện, quá đáng trong đánh bị thương nhà báo, linh mục, giáo dân, Phật tử, quá đáng trong tuyên án rất nặng, 16 năm, 7 năm, 5 năm tù giam những trí thức yêu nước, quá đáng trong việc dùng chất nổ của quân đội để phá tan thánh giá và tượng Chúa, quá đáng trong việc lừa dối, chối tội kiểu gian ngoan, lệnh cho chính quyền bên dưới dùng lưu manh và hung khí tấn công Phật tử trẻ, rồi đổ vẫy cho là do xung đột nội bộ. Do mọi sai lầm đều được nhà cầm quyền đẩy lên đến mức cực kỳ hung hãn và phi lý, nên ngay từ đầu năm 2010, búa rìu dư luận đã giáng xuống tới tấp, không kịp chống đỡ. Các tổ chức, phóng viên không biên giới, quan sát nhân quyền, quốc tế các nhà báo, Bộ Ngoại giao, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Úc, các đại sứ tại Hà Nội, Hoa Kỳ, Thụy Điển, tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo Mỹ, đại diện Liên Âu, nhất loạt yêu cầu Hà Nội phải xóa bỏ các vụ án phi lý, trả lại tự do cho 16 nhà dân chủ ngay và không điều kiện, trả lại tự do cho mọi người tù chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội chống đỡ bằng luận điệu can thiệp vào chủ quyền, một kiểu nhai đi nhai lại yếu ớt, đã bị toàn thế giới tiến bộ bác bỏ dứt khoát từ lâu khi khẳng định quyền can thiệp và cả nghĩa vụ can thiệp khi chính quyền một nước đối xử tàn bạo với công dân nước mình, vi phạm cam kết quốc tế khi họ ký công ước về nhân quyền, qua đó họ hứa hẹn tôn trọng quyền sống trong tự do và nhân phẩm của mọi nước, và trước hết là dân nước của chính họ. Chính thái độ quá đáng trong đối xử với dân mình, với giáo dân và Phật tử người Việt mình, thái độ quá đáng với nông dân mình, thu hồi đất của họ rồi đền bù với giá bèo bọt, phản bội liên minh công nông, thái độ quá đáng với trí thức trong việc cấm phản biện, bức tử trên thực tế viện EDS và mạng tia sáng, vu cáo hơn 2.000 trí thức ngăn cản việc khai thác bô xích chứa đầy hiểm họa là bị phản động lôi kéo mua chuộc, đánh phá mạng bô xích info, quấy rầy nhũng nhiễu ông Huệ Chi và ông Phạm Toàn, hăm dọa hơn 10.000 nhà báo, cấm không ai được viết bài theo ý riêng. Năm 2010 này, chính quyền đã tự làm mất uy tín, cả uy tín trong nước và uy tín quốc tế, và ngày càng ở vị thế bị cáo vì đã quay lưng với nhân dân, không mảy may quan tâm xây dựng một xã hội thật sự ổn định, công bằng, dân chủ và hạnh phúc như họ từng cam kết dễ dãi trong Đại hội Đảng lần thứ 10. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nhận định của Bùi Tính về tình hình chính trị của đất nước gần đây, sa sút nhanh và trầm trọng, những sai lầm bị đẩy lên mức quá đáng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Những hiện diện đỡ nâu của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Được nâng đỡ bởi nhiều người. Họ gặp tôi qua nhiều cách, như thư từ, sách vở, điện thoại, viếng thăm. Dù tiếp xúc qua cách nào, họ vẫn hiện diện bên tôi. Thường thường, đằng sau sự hiện diện của họ lại có những hiện diện khác. Ở đây, tôi xin phép được nói lên những hiện diện vô hình đó. Những hiện diện này tuy vô hình, nhưng cảm thấy khá rõ đối với những ai được phúc âm chỉ dạy. Ví dụ, thứ nhất, sự hiện diện của hạt lúa gieo vào lòng đất. Thật vậy, sự hiện diện của nhiều người gợi cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa. Thật, thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Gioan đoạn 12 câu 34. Sự hiện diện của nhiều người là một thứ hiện diện tỏa sáng tình yêu hy sinh quên mình. Họ đã trải qua nhiều đớn đau quên mình, giống như những chôn vùi, những thối đi, những cái chết. Nhưng chính nhờ vậy mà họ nên như cây lúa nở sinh nhiều hạt, góp phần vào mùa lúa tốt nở rộ trên cánh đồng truyền giáo. Khi gặp ai mà thấy nơi họ có sự hiện diện của hạt lúa gieo vào lòng đất, như Chúa phán, tôi cảm tạ người khen Chúa vô vàng. Tôi tin Chúa sai họ đến với tôi để nâng đỡ tôi, dạy dỗ tôi. Điều họ dạy tôi sẽ rất khác với nhiều thứ mà thế gian thường ca tụng trong các loại mừng chúc. Ngoài hình ảnh hạt lúa, tôi thấy sự hiện diện của cành nho cũng rất sống động. Thứ hai, hiện diện của cành nho. Nhiều người mang sự hiện diện của cành nho cũng đã giúp tôi rất nhiều. có hai thứ cành nho đã được Chúa Giêsu nhắc tới một cách thiết tha trong bữa tiệc ly. Một là thứ cành nho gắn chặt vào thân cây nho. Thầy là cây nho, các con là cành. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh ra hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng thế. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy sẽ sinh được nhiều hoa trái. Vì không có thầy, các con chẳng làm được gì. Gioan, đoạn 15, câu 4 đến câu 5. Hai là thứ cành nho được cắt tỉa. Chúa Giêsu phán, cành nho nào sinh hoa trái, thì cha thầy sẽ cắt tỉa nó, cho nó sinh được nhiều hoa trái. Gioan, đoạn 15, câu 2. Tôi thấy đời thường này không thiếu những mẫu tin mừng. Những mẫu tin mừng ấy là về sự hiện diện của những cành nho gắn chặt vào thân cây nho và được cắt tỉa. Họ đã nâng tâm hồn tôi lên một cách nhẹ nhàng và huyền diệu. Tôi đã suy nghĩ nhiều, tôi đọc nhiều, nhưng điều tôi cần hơn hết là sự hiện diện của những người có khả năng giúp tôi sống đời mình một cách có ý nghĩa nhất. Tôi đã gặp được những sự hiện diện đó nơi những người sống ơn gọi cành nho như Chúa đã phán. Nhờ những sự hiện diện ấy, cái nhìn của tôi về đời mình được đổi mới dần dần. Trước đây, tôi coi đời sống nào để lại được nhiều công trình xây cất, nhiều dấn thân từ thiện, sẽ là những gương nên noi theo. Nhưng dần dà, khi gặp được những sự hiện diện của những người là cành nho gắn chặt vào thân nho và được thử thách cắt tỉa, tôi mới nhận thấy rõ cuộc đời cao đẹp là gì. Đó là sống mật thiết với Chúa và được Chúa thanh luyện như những cắt tỉa. Từ đó, đời tôi sẽ luôn quy chiếu về Chúa, luôn hướng về Chúa, và lúc đó, đời tôi sẽ là một lời cầu nguyện dài. Cầu nguyện như vậy sẽ là ở lại trước sự hiện diện của Chúa, để được Chúa tỏ cho tôi biết tình yêu và chân lý. Nhờ đó, tôi có thể phục vụ tha nhân với một chất lượng phúc âm hơn. Thứ ba, sự hiện diện của muối. Có nhiều lúc tôi rơi vào cảnh lạnh nhạt. Tôi có cảm tưởng lửa mến Chúa yêu người chỉ còn là một lý thuyết suông. Nhưng rất may, tôi đã gặp được những người là muối. Họ nhắc tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa. Chính các con là muối cho đời, nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì sẽ lấy gì ướp cho nó mặn lại được? Nó đã thành vô dụng. Chỉ còn việc quẳng nó ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Matthew, đoạn 5, câu 13. Kinh nghiệm cho tôi thấy, mình phải là muối và là thứ muối thực sự mặn. Người ta có thể bận rộn để sống đúng giờ, làm đúng nghi thức, đọc đúng kinh, nhưng thực sự lại rất nguội lạnh trong nội tâm. Các người Pha-ri-siêu xưa thuộc loại đó. Chúa Giêsu cảnh cáo họ, nhưng họ khó đổi cách sống ấy bởi vì sự nguội lạnh nội tâm của họ luôn được che giấu dưới một nếp sống bề ngoài có vẻ nề nếp. Thực sự, nề nếp bề ngoài tuy đẹp, nhưng không phải là căn bản của con người. Căn bản chính là yêu thương và khả năng yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, Đạo Chúa là mến Chúa yêu người. Bận rộn với nề nếp bên ngoài, mà nguội lạnh nội tâm, thiết tưởng cảnh đó, không có sức làm chứng, mình là muối đem lại cho đời sự mặn nồng của tình mến Chúa yêu người. Một sự hiện diện mang nhiều hiện diện, như hạt lúa, cành nho và muối. Hiện diện của một người như thế luôn là một thứ quà tặng quý Chúa ban. Câu hỏi nên đặt ra ở đây là, mỗi người chúng ta có là một sự hiện diện mang nhiều hiện diện như thế hay không? Hội Thánh Việt Nam sẽ có một tương lai phát triển bền vững. khi lời Chúa Thánh Thần hiện xuống được thực hiện qua những con người là hiện diện của hạt lúa, của cành nho, của muối đất. Họ đang được Chúa sai vào tình hình Việt Nam hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các đặc thái của lịch sử các tín điều về Đức Maria. Đặc thái thứ nhất là các tín điều Thánh Mẫu Học đã được lồng vào trong mầu nhiệm chính của Kitô giáo. Lịch sử các tín điều Thánh Mẫu Học cũng như viễn tượng của Công đồng Trung Vatican II và nền thần học hiện đại, trái lại, đã nêu rõ việc lồng khung các tín điều ấy vào trong biến cố của Chúa Kitô và tương quan chặt chẽ của chúng với các mầu nhiệm của giáo hội và của ơn cứu độ con người. Nhưng không chỉ có thế, ngày nay, nhiều người đi tới chỗ khẳng định rằng tín điều Thánh Mẫu Học có một nhiệm vụ giúp hiểu biết, nghĩa là đào sâu và kiểm thực đối với tín điều Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Thật thế, các tín điều Thánh Mẫu Học củng cố sự thật lịch sử của tất cả mọi biến cố xảy ra cho Đức Giê-xu, nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, sinh ra, chịu khổ nạn, chết đi và sống lại. Đặc thái thứ hai là tính cách sự kiện của nó. Nói cách khác, việc lớn lên trong sự hiểu biết sự thật trong giáo hội trước hết không phải là một sự kiện trí thức, chỉ gắn liền với sự tiến triển của suy tư thần học, mà là một khía cạnh của cuộc sống giáo hội, mà trong sự toàn vẹn của nó bao gồm dân Chúa, huấn quyền và thần học, và theo các nhu cầu và hoạt động của Chúa Thánh Thần, nó được từ từ đưa vào sự toàn vẹn của mỗi sự thật. Đặc thái thứ ba là tương quan sự phát triển của tín điều và lòng tin bình dân. Các tín điều này đã phát triển trước hết không phải do suy tư thần học, mà do đức tin của dân Kitô được sống và cử hành trong phụng vụ. Đặc thái thứ bốn là tương quan giữa sự phát triển tín lý và tư tưởng biểu tượng. Sự phát triển của hai tín điều Thánh Mẫu Học cuối cùng cũng phải được gán cho một lý do trực giác, được các mối dây nối kết kết thúc với sự chiêm niệm của lòng tin, hơn là tư tưởng lý luận với các tam đoạn luận. Các lý do thích hợp đã được đưa ra trong dịp định nghĩa các tín điều, diễn tả một cách rõ ràng bằng công thức các trực giác mà đức tin đã sống một cách cụ thể liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Đặc thái thứ năm là sự phát triển tín lý, như là tiến trình siêu nhiên, như một sự hiểu biết mặc khải, khiến cho tín hữu có thể tin nơi tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, theo các đòi buộc đích thật của cuộc sống, bao gồm các khía cạnh luận lý, nhưng dựa trên các khía cạnh siêu nhiên. Đặc thái thứ sáu là lịch sử cụ thể của các tín điều Thánh Mẫu Học, không chỉ đưa ra các khẳng định mới bên cạnh các khẳng định cũ, nhưng tái khẳng định và suy tư lòng tin không thay đổi, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần để trở thành men của cuộc sống con người. Trên bình diện đại kết, giáo lý Công giáo về Đức Maria, đặc biệt trong các công thức tín lý, bị nhiều người coi như chướng ngại chính đối với nỗ lực tái hiệp nhất với các giáo hội Kitô khác như Tin Lành và cả chính thống nữa. Trước hết là trong tương quan với các giáo hội Tin Lành. Như đã biết, các giáo hội Tin Lành chống lại giáo lý Công giáo liên quan tới Đức Maria. Thần học gia Bach coi giáo lý Thánh Mẫu Học này là một cái bướu ăn bám, được thêm vào, gây nguy hiểm cho thân cây sinh động, từ đó nó phát xuất là công trình cứu chuộc và sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Theo chiều hướng này, thần học gia Eberlin vạch ra một quan điểm về sự phát triển tín lý Thánh Mẫu Học, cho rằng nơi Đức Maria được hiểu và tín lý hóa theo kiểu Công giáo, giáo hội Công giáo đã tín lý hóa cấu trúc nền tảng của mình. Với thái độ đại kết chân thành, nhiều thần học gia của các giáo hội Tin Lành chính khác như Max Thurian thừa nhận rằng giáo lý Thánh Mẫu Học của Công đồng Trung Vatican II diễn tả một cố gắng đáng ca ngợi tập trung gương mặt Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, và duy trì được nguyên vẹn tính cách duy nhất sự trung gian của Chúa Kitô. Nhưng đồng thời các thần học gia tin lành này cũng chân thành nhấn mạnh rằng các tín điều, vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời của Đức Maria thiếu nền tảng kinh thánh. Nhất là khó mà có thể hòa giải chức làm mẹ cứu rỗi của Đức Maria, nghĩa là sự cộng tác của mẹ vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô và sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô. Việc tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria giúp kiểm thực sự chính truyền liên quan tới hai bản tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Khi duyệt xét tương quan của giáo hội công giáo với các giáo hội chính thống liên quan tới các tín điều thánh mẫu học, chúng ta có thể bị cám dỗ khẳng định rằng có thể bỏ qua các khác biệt. Nhưng khi đi sâu hơn vào vấn đề, người ta cũng nhận ra nhiều vấn nạn. Nếu đã không có ai tranh luận liên quan tới hai tín điều đã được công nhận từ thời công đồng chung Chalcedonia, tức tín điều chức là mẹ Thiên Chúa và sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, thì không thể nói như vậy đối với hai tín điều được công bố sau này, tức tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Các anh em chính thống phản ứng bằng cách trách giáo hội công giáo là đưa ra hai định nghĩa nói trên dựa trên một nền thần học, trong đó phụng vụ có ít chỗ đứng, và kinh thánh được dùng một cách Latin và hạn hẹp. Và trong đó, người ta cảm nhận ra tất cả sức nặng của các trào lưu thần học Tây Phương tân thời. Như thế đối với các giáo hội chính thống, phía công giáo đã phát triển suy tư thần học một cách thái quá, và vì thế đã lý trí hóa các mầu nhiệm đức tin. Tư tưởng Đông Phương trái lại, ưa thích những gì là mầu nhiệm, chiêm niệm và thơ mộng, và áp dụng óc sáng tạo vào việc diễn tả các ý niệm bằng các biểu tượng được canh tân một cách vô tận, nêu bật sự thật và có thể biểu lộ một vài khía cạnh còn ẩn giấu. Vì thế tư tưởng chính thống không muốn gia tăng các định nghĩa tín lý bắt buộc, nhưng thích dành nhiều chỗ hơn cho các lý thuyết thần học. Như vậy vấn đề không đơn sơ như chúng ta thường tưởng nghĩ, và nếu một đàng cần nhấn mạnh rằng vấn đề thánh mẫu học, đặc biệt sau các khẳng định của công đồng Trung Vatican II liên quan tới phẩm chất chân lý, tự nó không thuộc các vấn đề nền tảng của cuộc đối thoại đại kết, đàng khác cũng không thể quên rằng nó cũng có tương quan thân tình với các vấn đề đại kết. Xem ra có ba vấn đề nền tảng mà việc phát triển các tín lý thánh mẫu học nhìn trong chìa khóa đại kết đã đưa ra ánh sáng, và chúng là các vấn đề chính. Thứ nhất là chức làm mẹ cứu rỗi của Đức Maria và sự đồng trinh liên quan tới vấn đề thành toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách duy nhất nơi biến cố nhập thể, cái chết và sự sống lại của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thứ hai là sự công chính hóa qua lòng tin, nghĩa là sự nhưng không hoàn toàn của ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho con người nơi Đức Kitô. Và thứ ba là nền tảng của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, dính líu tới vấn đề tương quan giữa kinh thánh và truyền thống. Và tương quan này lại là một phần của một vấn đề nền tảng khác, đó là cấu trúc hữu hình vô hình của giáo hội, như dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa và của sự hiệp thông với các người khác trong Chúa Kitô. Chính ba vấn đề nêu trên đây đã là gốc rễ sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Chỉ qua việc đào sâu chúng một cách tiệm tiến, các Kitô hữu mới có thể tái lập sự hiệp nhất mà mọi người đều mong mỏi. Sự chú ý hiện nay của các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô khác đối với Đức Maria cho phép hy vọng rằng Mẹ là đấng nhờ đức tin đã có một nhiệm vụ đặc biệt trong việc thành toàn ơn cứu độ, không còn bị coi như là mẹ chia rẽ các Kitô hữu, nhưng là một điểm gặp gỡ nền tảng dựa trên kinh thánh và truyền thống sống động của giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cho con một vòng tay ân tình của Ngài. Cho con thập tự đó, thập giá trong đời vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các nhà thần học và các triết gia đã đưa ra những nhận định về con người như sau. Con người là hữu thể, có hồn và xác. Con người là loài thụ tạo, có lý trí, ý chí và tình cảm. Con người là cây sậy, nhưng là cây sậy biết suy tư. Con người là hữu thể, hướng lên siêu việt tính. Cũng có một định nghĩa khá đơn giản, dễ hiểu như con người là loài duy nhất biết cười. Mới đây, tiến sĩ Marina Davila-Ross, nhà linh trưởng học, kiêm chuyên gia tâm lý của trường đại học Portsmouth, Anh Quốc, đã thực hiện một công cuộc nghiên cứu hẳn hoi và đưa ra nhận định như sau. Con người là loài duy nhất biết cười nhạo đồng loại mình. Bà nói, các loài linh trưởng, khi chúng vui vẻ phấn khích, chúng cũng phát ra những tiếng kêu như tiếng cười của con người. Nhưng chỉ có con người là loài duy nhất biết chế giễu và sỉ nhục đồng loại bằng tiếng cười. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Quả đúng như nhận định của bà Ross trên đây. Chỉ có con người mới thể hiện cảm xúc của mình qua tiếng cười. Chỉ có con người mang đến hạnh phúc cho người khác bằng tiếng cười. Và cũng chỉ có con người làm tổn thương nhau bằng tiếng cười. Vấn đề đặt ra là chúng ta thể hiện nụ cười như thế nào để mang lại niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ. Một nụ cười được phát xuất từ tâm hồn trong sáng sẽ mang lại cho tha nhân niềm vui. Nụ cười ấy không thể mua được, bởi nó phát xuất từ chính cõi lòng trong sáng. Mới đây, tại nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản và Singapore, đã có những trường đào luyện giúp người ta biết nở nụ cười thân thiện. Các công ty đã gửi các nhân viên của mình đến đây học, để họ có thể nở nụ cười thân thiện với khách hàng. Bởi cuộc sống xã hội hiện đại, làm người ta lúc nào cũng vội vã, đến nỗi người ta không còn thời giờ để trao tặng cho nhau một nụ cười. Những nụ cười thân thiện kiểu mua bán ấy chỉ là một thủ thuật nhằm thu hút khách hàng trong vấn đề kinh doanh. Chắc chắn nó sẽ không bền vững, bởi nó không hề được phát xuất từ trong tâm tình chân thành của con người. Nụ cười mang đến niềm vui, hạnh phúc cho anh chị em của mình, luôn phát xuất từ tâm hồn được lời Chúa soi dẫn. Và lời Ngài nói với chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, anh em phải có với nhau một tâm hồn chân thật. Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa, phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa, vui với người vui, khóc với người khóc, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Chúa mời gọi chúng ta đối xử với anh chị em mình bằng tâm hồn chân thật. Trao cho nhau nụ cười chân thật, và đó là con đường để đạt tới hạnh phúc đích thật. Lấy lời nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, dùng tiếng cười để nhạo báng đồng loại của mình. Con đường ấy chỉ mang lại sự bất an. Nhiều khi chỉ vì những lời nói châm chọc mà chúng ta đã làm tổn thương nhau, gây cho nhau những nỗi đau không thể nào lành. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong cách hành xử. Điều gì có thì nói có, không thì nói không. Những lời gian ác điêu ngoa đều xuất phát từ tâm hồn, do ma quỷ xui khiến. ước gì trong cuộc sống, chúng ta hãy để cho lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để chúng ta luôn hành xử với nhau bằng tâm hồn chân thật. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn ngay chính khi chúng con xử sự với anh chị em của mình. Xin cho chúng con luôn biết kiến tạo niềm vui và bình an nơi những người chúng con gặp gỡ. Và xin cho chúng con đừng bao giờ làm tổn thương nhau bằng những lời nói châm chọc, những tiếng cười nhạo báng đồng loại của mình. Amen.
Lạy Chúa, con đường tình yêu, Ngài dạy con bước đi cùng Ngài. Lạy Chúa, con đường tình yêu, con bước theo sáng lên niềm vui. Cho con vòng tay đó, vòng tay ân tình nhiệm màu, con mang thập tự giá cuộc sống cho tình yêu, cho con dân thân lên đường và bài mang thập tự, cho con niềm tin mến bước theo cùng Chúa lên đường.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.